Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta hiểu rõ rồi, tâm của chúng ta thật sự an nơi lời Phật giáo huấn. Đây gọi là nhẫn. Chúng ta thật sự làm theo. Trước khi học Phật, quý vị bảo tôi bố thí, tôi rất khó mà làm được. Vì sao vậy? Kiếm tiền thật không dễ dàng, rất khó. Làm gì có đem cho người ta dễ dàng như vậy? Sau khi học Phật hiểu được đạo lý này rồi, khó khăn hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ người khác. Tôi còn có một bát cơm, tôi sẽ chia cho người khác một nửa. Ngày mai tuy tôi không có thứ gì ăn, hôm nay cũng có thể sống được. Hôm nay tôi cũng có thể nhường một nửa cho người khác. Chưa hiểu rõ được đạo lý này thì chưa làm được. Chưa hiểu được đạo lý này, thậm chí học một số phương pháp không bình thường, đi lấy được một số tài sản. Sau khi hiểu rõ rồi, những ý niệm này đều đoạn sạch sẽ hết. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, một đời chưa từng quá duyên với người khác, chưa từng hỏi xin tiền ai, hoặc là xin một số tài vật, không có. Hỏi xin người ta chính là một bát cơm. Một bát cơm không nhất định là của một nhà cúng. Mỗi một nhà ăn còn lại một chút, cho ngày một chút ít, mới đến nhà thứ hai khất thực tiếp. Phật đi khất thực quy định đi bảy nhà, có thể khất thực bảy nhà, xin một bát cơm. Nếu như một nhà cho quý vị nhiều quá, quý vị có thể ăn đủ rồi thì không cần đến nhà thứ hai nữa. Bảy nhà nếu chưa làm được, quý vị không cần khất thực nữa, quay về. Quay về có đồng học cúng dường quý vị. Sau khi khất thực xong rồi, không phải là vừa đi vừa ăn, không phải vậy. Bác có một cái nắp đậy lại. Sau khi trở về, mọi người để lại một, trộn cơm lại với nhau, hỗn hợp nó lại, ở trong đó lấy phần ăn. Ăn nhiều ít thì lấy nhiều ít. Cho nên một bát cơm ngàn nhà. Lời này là thật. Bởi vì đệ tử Phật năm xưa có 1255 vị. Mỗi người đều đi khất thực, trộn lại với nhau, thật sự là cơm 1000 nhà rồi. Cho nên khất thực không được cũng không sao, trở về đều được chia phần ăn như vậy. Ngoài việc này ra, không có yêu cầu người khác bất cứ thứ gì cả. Điều này chứ gì nên biết. Áo quần, y phục đều là nhặt trong đống rác. Áo quần người ta mặc rác rồi, bỏ rồi, dứt bỏ rồi, nhặt đem về giặt giũ sạch sẽ. Chỗ nào còn có thể dùng được thì cắt lại, chỗ nào không thể dùng nữa thì không cần. Chấp giá mà may lại thành một chiếc áo như vậy. Từng miếng nhỏ, Giống như hiện nay chúng tôi đắp y, y 25 điều, quý vị xem từng ô từng ô. Đó chính là ở khắp nơi nhặt về mà chấp nối lại. Dạy không giống nhau, màu sắc không giống nhau. Sau khi may xong thì đem nhuộm lại, nhuộm thành màu như vậy. Màu này là màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu đen, hỗn hợp lại với nhau. Đây gọi là y hoại sắc. Một đời không làm phiền người khác. Thế Tôn cũng cho phép người xuất gia. Bản thân tự làm một mái tranh nhỏ, che mưa, che nắng, có thể ở trên núi chặt vài cái cây, tự mình làm một ngôi nhà tranh nhỏ. Chặt cây 3 ngày trước phải cúng thần cây, mời thần cây dọn nhà. Sau 3 ngày quý vị mới chặt cái cây này. Quý vị muốn dùng nó, không thể không thông báo cho biết mà tùy tiện chặt đi. Điều này không thể được. Cho nên quý vị nghĩ xem, dùng tâm của Phật Bồ Tát, chứ gì đệ tử của Phật y giáo phụng hành. Ngày nay rất nhiều người nói, tôi quá duyên là làm sự nghiệp từ thiện, làm việc tốt. Cổ Thánh Tiên Hiền và Phật Bồ Tát không khác gì nhau, đều chủ trương việc nhiều không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc. Quý vị muốn quá duyên để làm việc tốt, quý vị đã sai rồi. Quý vị ngày ngày y giáo phụng hành, đem công đức hồi hướng về 10 phương, đây chính là điều tốt mà quý vị nên làm. Những việc tốt khác không phải là quý vị làm. Có người đem tiền tặng cho quý vị, nhờ quý vị làm việc tốt, quý vị lân mẫn họ, họ không biết thế nào gọi là việc tốt. Điều này có thể làm được. Tốt nhất là phải làm sao? Tiền không nên đưa qua tay. Tôi dạy quý vị làm sự việc gì, quý vị đi làm. In kinh là việc tốt, mọi người đều biết. Tài thí pháp thí, quả báo có được là tài phú, được thông minh trí tuệ, nhất cử lưỡng tiện là việc tốt. Chúng tôi in Đại Tạng Kinh, quý vị đem tiền gửi cho tiệm sách đó, gửi tiền cho xưởng in. Không nên gửi cho tôi đưa số tài khoản ngân hàng của xưởng in đó cho quý vị, tự quý vị đi gửi. Không nên qua tay, chớ đi tìm những phiền phức đó vào người. Xây đạo tràng, thử hỏi xem trong đạo tràng mà quý vị xây đó thật sự có đạo không? Nếu như có đạo, mọi người thật sự được phước. Nếu như không có đạo, vậy là quý vị tạo tội nghiệp rồi. Những người kia cũng oan uổng, bị quý vị làm liên lụy. Vì sao vậy? Họ giúp quý vị tạo tội nghiệp. Sai rồi. Phật giáo đầu tiên truyền đến Trung Quốc, đạo tràng tự viện am đường là quốc gia xây dựng. Thời đó Đế Dương tin Phật, Đế Dương học Phật, họ là hộ pháp của Phật môn. Người xuất gia không đi ra ngoài quá duyên. Cho nên suốt đời tôi không xây dựng đạo tràng. Đạo tràng ở Đồ Văn Ba này có thể nói là một đạo tràng duy nhất. Là mọi người hợp sức hợp lực phát tâm, giúp những người xuất gia trẻ tuổi hàng chữ ngộ này thành tựu cho họ, cho họ một nơi để an cư dưỡng đạo. Cho nên đạo tràng này không có kim sám Phật sự, không có pháp hội. Đạo tràng này chỉ có dạy học, học tập kinh giáo. Chúng tôi ở đây đăng ký với chính phủ. Chính phủ rất quý hóa, đã đồng ý cho chúng tôi dùng danh nghĩa học viện. Đoàn thể tôn giáo dùng danh nghĩa học viện. Chúng tôi ở trong đó. Tôi nghe nói trú được 3-4 năm, chính phủ đến xem. Sau khi xem xong về nói với chúng tôi, họ nói quý vị không phải tôn giáo, quý vị là trường học.